Tin mừng sự sống, chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Kiều Hạnh và toàn ban phát thanh xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh chủ đề tuyên ngôn nhân quyền, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô là lời nhập thể và vượt qua. Thân phận loài người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và tương tự như Ngài, đã được thần linh hóa và tái tạo khi Chúa hóa thành nhục thể và phục sinh từ trong kẻ chết. Đến nỗi, Chúa đã đồng hóa với hết mọi người anh chị em đồng loại của chúng con, để rồi, khi chúng con tỏ ra yêu thương chia sẻ với họ là yêu thương chia sẻ với chính Chúa. Ngược lại, là chúng con hất hủi và xúc phạm đến chính bản thân Chúa. Xin cho chúng con biết trở nên anh chị em của mọi người hơn là đặt vấn đề ai là anh chị em của tôi. Amen.
Kính thưa quý vị, buổi phát thanh tin mừng sự sống hôm nay được sự bảo trợ đặc biệt của gia đình chị Phạm Tú Quỳnh ở Rancho Cucamonga, sinh hoạt ở cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi, Claremont, Pomona. Xin Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự trả ơn bội hậu cho lòng quảng đại của chị và gia đình. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong mùa vọng của giáo hội và với giáo hội. Tuy nhiên, ngay trong mùa vọng, ngoài biến cố nội bộ là lễ trọng mẹ vô nhiễm, không những liên quan mật thiết tới mùa vọng và mầu nhiệm Giáng sinh, mà còn liên quan tới một biến cố khác trên thế giới nữa, đó là biến cố bản tuyên ngôn nhân quyền. Một văn kiện đã được Tổ chức Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Vấn đề tuyên ngôn nhân quyền, mùa vọng và mầu nhiệm Giáng sinh nói chung liên hệ với nhau ra sao? Đó là nội dung của buổi phát thanh Tin Mừng Sự Sống 431 hôm nay. Một buổi phát thanh bao gồm, trước hết là những khoản tiêu biểu trong bản tuyên ngôn chung về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, sau đó đến giáo huấn của giáo hội về nhân quyền, và sau hết là cảm nhận về một thế giới càng văn minh, con người càng bạo loạn và cần đến một vị cứu tinh nhân trần. Kính thưa quý vị, nhiều quý vị biết, trên tờ $1, chúng ta thấy có hai con số lịch sử liên quan đến nhân quyền. Con số thứ nhất là 1776, năm khai sinh Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Con số được viết bằng hàng mẫu tự La Mã, nằm ở mặt màu xanh lá cây của đồng tiền, dưới chân hình kim tự tháp. Và con số thứ hai là 1789, năm cách mạng Pháp. Con số được viết bằng số Hy Lạp, nằm ở mặt màu trắng của đồng tiền, dưới đáy vòng chữ bộ ngân khố, The Department of the Treasury. Vâng, năm 1776 và 1789, theo lịch sử thế giới, là hai năm thuộc hậu bán thế kỷ 18, một thế kỷ đã đánh dấu những bước đầu tiên của một kỷ nguyên văn minh, chẳng những về khoa học kỹ thuật mà còn về nhân bản nữa. Ở chỗ, con người đã bắt đầu ý thức được nhân quyền của mình. Tuy nhiên, hai năm lịch sử này cũng mới chỉ là thời điểm mở màn cho một màn bi hùng kịch, được kết thúc vào năm 1948 với bản tuyên ngôn nhân quyền do Tổ chức Liên Hiệp Quốc ban bố ngày 10 tháng 12. Một bản tuyên ngôn có tầm vóc quốc tế, chứ không phải chỉ có tầm vóc của một quốc gia như bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ được ban hành ngày 4 tháng 7 năm 1776. Thế nhưng, để biết được tiến trình lịch sử về văn minh nhân bản của con người từ hậu bán thế kỷ 18 đến trung bán thế kỷ 20, chúng ta cũng nên đọc lại và suy tư những khoản trọng yếu trực tiếp liên quan đến nhân quyền trong hai bản tuyên ngôn quan trọng này. Những ý thức về nhân quyền thuộc lãnh vực trần thế này rất gần gũi với học thuyết xã hội Kitô giáo, một học thuyết phát xuất từ phúc âm Chúa Kitô, một tin mừng sự sống đã thấm nhuần và làm nên chân dung văn hóa đích thực của Âu Châu, một Âu Châu đã đi khắp thế giới để truyền bá văn minh phúc âm từ thế kỷ 16. Cùng với anh Tống Văn Tuệ và qua bản dịch của anh Cao Tấn Tĩnh, xin mời quý vị cùng theo dõi một số khoản tiêu biểu sau đây.
Văn kiện lịch sử hết sức quan trọng này có hai phần rõ rệt, phần ý thức và phần xác quyết. Phần ý thức cho thấy 7 lý do thúc đẩy Liên Hiệp Quốc phác họa bản tuyên ngôn chung về nhân quyền. Phần xác quyết gồm 30 khoản, gồm tất cả mọi quyền lợi bẩm sinh bất khả vi phạm của con người, xứng với phẩm giá làm người của họ, bao gồm đủ mọi lĩnh vực về con người, như sự sống, phẩm vị, phát triển, kiện cáo, hôn nhân, giáo dục, di chuyển, sinh sống, sở hữu, hành đạo, chính trị. Sau đây là một số khoản tiêu biểu bản văn kiện tuyên ngôn chung về nhân quyền. Xét rằng việc nhìn nhận phẩm vị bẩm sinh và những quyền lợi bình đẳng bất khả vi phạm của tất cả mọi phần tử thuộc gia đình nhân loại là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới. Xét rằng việc coi thường và khinh thị nhân quyền đã gây nên những hành động man rợ làm cho lương tâm con người uất hận, mà việc thăng tiến của một thế giới làm cho nhân loại được hoan hưởng quyền tự do phát biểu và tin tưởng, tự do an vui và thoải mái đã được công nhận là một ước vọng cao nhất của chung con người. Xét rằng nếu con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến việc nổi loạn như là phương tiện bất đắc dĩ để chống lại với bạo quyền và đàn áp, thì nhân quyền thực sự cần phải được quy luật pháp lý binh vực. Xét rằng cần phải đẩy mạnh việc phát triển các mối liên hệ thân hữu giữa các dân nước. Xét rằng các dân tộc thuộc tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tái xác nhận trong bản hiến chương của mình về niềm tin của họ nơi các nhân quyền căn bản, nơi phẩm vị và giá trị của con người cũng như nơi quyền bình đẳng nam nữ, và đã quyết tâm phát động tình trạng tiến bộ về xã hội cùng với những quy chuẩn sống tự do thoải mái hơn. Xét rằng các quốc gia phần tử đã tự hứa quyết cộng tác với tổ chức Liên Hiệp Quốc trong việc đạt đến vấn đề cổ võ lòng tôn trọng phổ quát cũng như vấn đề tuân giữ nhân quyền và những quyền tự do căn bản. Xét rằng việc hiểu biết chung về những quyền lợi và tự do này có một vai trò hết sức quan trọng cho việc hoàn toàn thể hiện lời đoan quyết này. Bởi vậy, giờ đây, Đại hội đồng xin tuyên bố bản tuyên ngôn chung về nhân quyền như là một quy chuẩn chung đối với tất cả mọi dân tộc cũng như tất cả mọi đất nước, để giúp cho hết mọi người và hết mọi cơ cấu xã hội khi liên lỉ ghi nhớ bản tuyên ngôn này, nỗ lực đạt đến mục đích ấy bằng cách dạy dỗ và giáo dục để cổ võ lòng tôn trọng những quyền lợi và tự do này, cũng như bằng những biện pháp tân tiến cả ở lĩnh vực quốc gia lẫn quốc tế, để rõ ràng cho thấy họ thực sự nhìn nhận và tuân giữ một cách phổ quát và có tác hiệu cả nơi dân tộc của các nước phần tử cũng như mọi dân tộc thuộc các lãnh địa thuộc phạm vi quyền hạn của họ. Thứ nhất, tất cả mọi con người được sinh ra có tự do và bình đẳng về phẩm giá cũng như quyền lợi. Họ được ban cho có trí khôn và lương tâm và phải tác hành hướng về nhau trong tinh thần huynh đệ. Thứ ba, hết mọi người đều có quyền sống, tự do và an ninh bản thân. Thứ tư, không ai phải bị bắt làm nô lệ hay tôi mọi. Tất cả mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị cấm chỉ. Thứ năm, không ai phải bị hành xử hay trừng phạt một cách tàn bạo hay dã man, nhục nhã và đê hèn. Thứ sáu, hết mọi người đều có quyền được nhìn nhận là một ngôi vị trước luật pháp ở khắp mọi nơi. Thứ bảy, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được luật pháp bảo vệ như nhau. Thứ tám, hết mọi người đều có quyền được các pháp đình quốc gia thẩm quyền bênh chữa một cách hiệu lực đối với những hành động vi phạm đến các quyền lợi của họ theo hiến định hay luật định. Thứ chín, không ai phải bị tù ngục, giam giữ hay đầy ải một cách độc đoán. 12. Không ai bị ngang nhiên xía vào đời tư, gia đình, nhà cửa hay thư tín của họ, cũng như tấn công đến danh dự và tiếng tăm của họ. Hết mọi người đều có quyền được luật pháp bảo vệ khỏi những xí xỏ và tấn công này. Thứ 18. Hết mọi người đều có quyền tự do suy nghĩ, tự do theo lương tâm và tự do theo đạo. Quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tôn giáo hay niềm tin của mình, cũng như quyền tự do biểu lộ tôn giáo hay niềm tin của mình qua giáo huấn, qua việc hành đạo, qua việc phụng tự, cũng như qua việc giữ luật đạo, theo cá nhân hay với những người khác trong cộng đồng, một cách công khai hay âm thầm. Thứ 19. Hết mọi người đều được quyền tự do có ý kiến và phát biểu. Quyền này bao gồm tự do giữ ý kiến của mình mà không bị gây khó dễ, cũng như quyền được tự do tìm kiếm, lãnh nhận và truyền đạt tín liệu cũng như tư tưởng bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào, bất kể giới tuyến.
Kính thưa quý vị, hầu hết ai cũng phải công nhận rằng giáo hội Công giáo là cơ quan và là tác nhân bên vực nhân quyền trên hết và trước hết. Chẳng hạn như trong khi các quốc gia nghèo hay đang phát triển không dám lên tiếng về những sai lầm của đế quốc hay các cường quốc giàu thịnh mà họ đang nhận viện trợ hay đang có liên hệ lợi lộc về kinh tế, thì giáo hội Công giáo về phương diện trần thế là quốc gia nhỏ nhất trong tất cả mọi quốc gia, lại hiên ngang, dám nói và dám làm tất cả những gì trong tầm tay và thẩm quyền của mình, từ cấp lãnh đạo tối cao ở Vatican cho đến các cơ quan thiện nguyện và bác ái của giáo dân, nhất là trong vấn đề bảo vệ sự sống con người, chống lại trào lưu phá thai hiện nay. Đến nỗi, Đức Thánh Cha nói riêng chẳng những đã được các vị lãnh đạo quốc gia và quốc tế đến viếng thăm, cũng như bàn luận về đủ mọi vấn đề liên quan tới thế giới và con người, đến việc bênh vực con người cũng như phát triển thế giới, đến công lý và hòa bình, mà còn được Liên Hiệp Quốc mời tới để chia sẻ những gì các ngài cảm nhận theo quan điểm tôn giáo của các vị. Như trường hợp của Đức Phaolô Đệ Lục ngày 4 tháng 10 năm 1965, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 5 tháng 10 năm 1995 và Đức Biển Đức 16 ngày 18 tháng 4 năm 2008. Có thể nói, giáo hội Công giáo nói chung và vị chủ trang tối cao của giáo hội Công giáo nói riêng đóng vai trò lương tâm của nhân loại, của thế giới. Một vai trò không một tôn giáo nào được diễm phúc và có trọng trách như vậy. Cho dù tiếng lương tâm là giáo hội Công giáo có vì thế trở thành, như thực tế cho thấy, mục tiêu chống đối của giới truyền thông pro-choice và pro-văn hóa sự chết, nhưng càng bị chống đối giáo huấn của giáo hội về xã hội, một giáo huấn được hình thành cuối thế kỷ 19, càng sáng tỏ vì những hậu quả hết sức tai hại đến phá sản luân lý và khủng hoảng văn hóa của những gì xã hội tân tiến gần như tột đỉnh về khoa học và kỹ thuật cũng như về nhân bản ngày nay đi ngược lại với những gì giáo hội chủ trương và truyền bá. Giờ đây cùng với chữ Thúy Nga, chúng ta hãy ôn lại một số nguyên tắc tiêu biểu trong giáo huấn về xã hội của giáo hội Công giáo được anh Cao Tấn Tĩnh tóm gọn như sau.
Nguyên tắc thứ nhất, con người là và phải là nguyên lý, là chủ thể và là cùng đích của tất cả mọi cơ cấu xã hội. Bởi thế, xã hội không thể biến con người thành phương tiện sản xuất như một cái máy, không thể bóc lột lao công của họ và không thể coi thường hay loại trừ họ vì họ bị bất lực hoặc kém cỏi về phương diện nghề nghiệp. Nguyên tắc thứ hai, công ích bao giờ cũng hướng đến việc tiến bộ của con người. Cấp chợt của sự vật phải tùy thuộc vào cấp chợt của con người, chứ không được đảo ngược. Cấp chợt này được thiết lập trên chân lý, được xây dựng trong công bình và được sinh động bởi yêu thương. Bởi thế, không được coi của hơn người, không được xài hoang hay phí của, vì nhiều người đang không có của ăn, áo mặc, nhà ở, đồ dùng, vân vân. Nguyên tắc thứ ba, những cái khác biệt là do Thiên Chúa định liệu như vậy. Đấng muốn rằng mỗi người phải lãnh nhận từ nhau những gì họ cần và những ai được hưởng những nén bạc đặc biệt thì đem chia sẻ với những ai cần đến những nén bạc ấy. Những cái khác biệt này phấn khích và thường buộc con người phải thực hành đức quảng đại, lòng từ nhân và đem chia sẻ sản vật. Chúng hỗ trợ cho việc làm phong phú văn hóa của nhau. Bởi thế, người công dân phải tích cực dự phần và sinh hoạt chung bao nhiêu có thể. Và nguyên tắc thứ 4, xã hội cần thiết cho việc hoàn trọn ơn gọi của con người. Để đạt được mục đích này, cần phải tôn trọng cấp trật chính đáng của các giá trị, những giá trị đặt những chiều kích về thể lý và bản năng, ở bên dưới những chiều kích về nội tại và tâm linh. Bởi thế, phải đặt ưu tiên cho những gì là thiêng liêng, bất tử, như linh hồn, phần rỗi, đời sau, dù có bị thiệt thòi, thiệt hại, thua thiệt tất cả những thiện ích ở đời này đi nữa. Nguyên tắc thứ 5, sự sống của con người linh thánh, vì ngay từ ban đầu nó liên quan đến tác động sáng tạo của Thiên Chúa và mãi mãi có một mối liên hệ đặc biệt với đấng tạo hóa là cùng đích duy nhất của nó. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là Chúa của sự sống từ khi nó bắt đầu cho tới khi nó qua đi. Không ai có thể cho rằng mình có quyền trực tiếp hủy diệt một con người vô tội ở bất cứ trường hợp nào. Nguyên tắc thứ 6, việc tự vệ hợp lý chẳng những là một quyền lợi mà còn là một nghĩa vụ nghiêm trọng nữa đối với người có trách nhiệm bảo vệ sự sống của các kẻ khác. Để bảo vệ công ích, cần phải làm cho kẻ vi phạm bất chính phải chịu trận không thể tác hại được nữa. Vì lý do này, những nhà cầm quyền hợp pháp cũng có quyền sử dụng vũ khí để chống lại các kẻ vi phạm đến cộng đồng dân sự thuộc trọng trách của họ. Nguyên tắc thứ 7, công quyền hợp pháp có quyền hạn và nhiệm vụ trừng phạt tội phạm một cách cân xứng với tính cách nặng nề của nó. Mục đích chính yếu của hình phạt là phục hồi tình trạng tai hại gây ra bởi tội phạm. Khi phạm nhân vui lòng chấp nhận hình phạt, thì hình phạt có một giá trị đền tội. Như thế, ngoài việc bảo vệ trật tự chung và sự an toàn của dân chúng, hình phạt còn có mục đích chữa trị nữa. Ở chỗ, nó phải nhắm đến việc đóng góp vào vấn đề sửa chữa cho tội nhân bao nhiêu có thể. Nguyên tắc số 8, giáo huấn truyền thống của giáo hội không loại trừ việc phải sử dụng đến án tử hình, nếu đó là cách khả dĩ duy nhất để có thể bảo vệ sự sống con người. Một cách hiệu nghiệm cho khỏi kẻ vi phạm bất chính. Tuy nhiên, nếu những phương tiện không gây nên chết vẫn đủ để tự vệ và bảo đảm được sự an toàn của dân chúng khỏi kẻ vi phạm, thì nhà cầm quyền cần phải sử dụng những phương tiện đó, vì những phương tiện này hợp với các điều kiện cụ thể hơn, theo công ích, cũng như hợp với phẩm giá của con người hơn.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, tránh chấp đem chân lý vào trong lối lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Kính thưa quý vị, có một hiện tượng rất mâu thuẫn, không thể phủ nhận là thế giới càng văn minh, con người càng bạo loạn. Thế giới càng văn minh không phải chỉ ở những khám phá mới lạ, đầy kỳ diệu về khoa học và những phát minh càng ngày càng tối tân về kỹ thuật, mà còn ở những nhận thức về phẩm giá con người và quyền lợi của con người về lĩnh vực nhân bản. Thế nhưng, chính lúc con người càng văn minh về vật chất và nhân bản, thì lại xảy ra hiện tượng con người càng bạo loạn. Mẹ giết con trong bụng mình, vợ chồng ly dị, hôn nhân đồng tính, khủng bố khắp nơi, chiến tranh liên tục, hận thù bất tận, kỳ thị tôn giáo, thanh lọc chủng tộc, vân vân. Có thể nói, con người càng ngày càng đi đến nguy cơ diệt vong, càng đi đến chỗ có thể tự diệt bởi chính những gì họ chế tạo ra, nếu không kịp thời cứu nguy bởi đấng cứu chuộc nhân trần. Phải, đấng cứu chuộc nhân trần là nhan đề của bức thông điệp đầu tay của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, được ban hành sau khi Ngài đăng quang 5 tháng vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay ngày 4 tháng 3 năm 1979. Trong đó, Ngài đã nhận định về tình hình hết sức nguy hiểm của một thế giới càng văn minh lại càng lo âu sợ hãi bị diệt vong, mà chỉ một mình đấng cứu chuộc nhân trần mới có thể giải cứu. Trong ý nghĩa mùa vọng là mùa trông đợi đấng cứu thế Giáng sinh cứu chuộc nhân loại. Qua bản dịch của anh Cao Thân Tĩnh, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại một số đoạn tiêu biểu bức thông điệp đấng cứu chuộc nhân trần sau đây.
Xin chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trước hết, thế giới tân tiến đang vi phạm đến quyền lợi của con người được chính mình phác họa ra. Thế kỷ này cho đến nay vẫn là một thế kỷ của những hủy hoại lớn lao đối với con người, của những tàn phá vĩ đại, chẳng những về vật chất mà còn cả về luân lý. Thực sự là thế, có lẽ trên hết là về mặt luân lý. Đồng ý là về phương diện này, việc so sánh thời đại này hay thế kỷ kia với thời đại khác hay thế kỷ khác không phải là một việc dễ dàng, vì điều này còn lệ thuộc vào những tiêu chuẩn lịch sử. Tuy nhiên, dù không mang ra so sánh chăng nữa, người ta cũng không thể nào không nhận thấy rằng thế kỷ này cho tới nay vẫn là một thế kỷ của con người đã gây ra cho nhau nhiều bất công và khổ đau. Diễn tiến này đã được dứt khoát chế ngự chưa? Dầu sao đi nữa, về điểm này, chúng ta cũng không thể nào không nhớ lại bằng một nhận thức và hy vọng sâu xa hướng về tương lai, một nỗ lực sáng chói đã ban sức sống cho Tổ chức Liên Hiệp Quốc, một nỗ lực dẫn đến việc định nghĩa và thiết lập những quyền lợi khách quan và bất khả xâm phạm của con người, mà những chính quyền là phần tử trong tổ chức này buộc nhau phải cương quyết tuân hành. Cuộc dấn thân nỗ lực này đã được hầu hết mọi chính quyền hiện nay chấp nhận và ưng thuận. Sự kiện này tạo nên một bảo đảm về quyền lợi con người, làm nó thành một nguyên tắc hoạt động cho an sinh của con người trên khắp thế giới. Bất chấp những luận cứ này, các quyền lợi con người vẫn đang bị vi phạm bằng nhiều hình thức khi mà trong thực hành, chúng ta thấy trước mắt có những trại tập trung, bạo lực, hành hạ, khủng bố và kỳ thị dưới nhiều thể cách. Thì sự kiện này phải là hậu quả của những chủ trương khác đang gặm nhấm và hầu như thường vô hiệu hóa những nền tảng nhân bản của những tổ chức và dự án hoạt động tân tiến này. Đối với hiện trạng như thế, cần phải có một trách nhiệm trong việc liên tục điều chỉnh những dự án hoạt động dựa trên quan điểm về các quyền lợi khách quan và bất khả xâm phạm của con người. Giáo lý Giáo hội Công giáo đoạn 17. Thế giới tân tiến đang sống trong lo âu sợ hãi bởi cái họ làm ra. Con người ngày nay hình như chưa bao giờ bị đe dọa bởi cái họ làm ra như vậy. Nghĩa là từ thành quả của việc bàn tay họ làm ra, và còn hơn thế nữa, của công việc do lý trí con người nghĩ ra, cũng như của những khuynh hướng do con người muốn. Tất cả những gì do hoạt động đa diện này của con người sản xuất ra, thường bằng một đường lối không thể nào thấy trước được, rất là nhanh chóng, chẳng những nó gây nên sự tách biệt ở chỗ nó thường lấy đi khỏi con người là tác nhân sản xuất ra chúng, mà hơn thế nữa, nó còn trở mặt phản lại chính con người, ít là một phần nào đó, qua những hậu quả gián tiếp nó tác dụng khi trả về họ. Nó được và có thể được nhắm thẳng vào con người. Điều này có thể tạo nên một màn thảm kịch chính yếu cho việc hiện hữu con người ngày nay trong một chiều kích rộng nhất và phổ quát của nó. Bởi thế, con người đang sống trong nỗi sợ hãi gia tăng. Họ sợ cái họ sản xuất ra. Dĩ nhiên, không phải là tất cả những cái ấy, hay hầu hết những thứ ấy, nhưng là một phần của nó. Đích xác hơn là cái phần chứa đựng một thừa hưởng đặc biệt bởi tài năng và sự sáng tạo của họ. Có thể phản lại chính họ tận gốc rễ. Họ sợ rằng nó có thể trở thành phương tiện và dụng cụ cho một cuộc tự diệt không thể nào tưởng tượng nổi. So với tất cả những hủy hoại dữ dội và những hủy diệt bất ngờ trong lịch sử mà chúng ta biết đến thì chỉ là một bóng mờ. Điều này gợi lên một vấn đề là tại sao quyền năng được ban cho con người từ ban đầu để họ làm chủ trái đất lại quay ra chống lại họ, gây ra một tình trạng bất an không sao hiểu được, một nỗi sợ hãi ý thức hay vô thức, cũng như một mối nguy hiểm mà trong những cách thức khác nhau được truyền lan đến cả gia đình nhân loại ngày nay và đang thể hiện dưới những phương diện khác nhau. Đấng cứu chuộc nhân loại là Chúa Giêsu Kitô, trung tâm điểm của vũ trụ. Đấng cứu chuộc của thế gian, nơi người tỏ hiện bằng một đường lối mới mẻ và tuyệt vời hơn, chân lý nền tảng liên quan đến việc tạo dựng mà sách Khởi Nguyên chứng tỏ qua những lần lặp đi lặp lại rằng Thiên Chúa thấy nó tốt lành. Sự tốt lành bắt nguồn nơi đức khôn ngoan và tình yêu thương. Nơi Chúa Giêsu Kitô, thế giới hữu hình mà Thiên Chúa dựng nên cho con người, một thế giới mà khi tội lỗi đột nhập đã lụy thuộc vào sự hủy hoại, phục hồi được mối liên hệ với một nguồn mạch thần linh nguyên thủy của đức khôn ngoan và của tình yêu thương. Khi phân tách một cách sâu xa cái thế giới tân tiến này, Công đồng chung Vatikano II đã tiến đến một điểm quan trọng nhất của thế giới hữu hình, đó là con người, bằng cách như Chúa Kitô tiến sâu vào ý thức con người và bằng cách chạm đến mầu nhiệm nội tại của con người. Cái mà ngôn ngữ thánh kinh cũng như không phải thánh kinh đã diễn tả bằng chữ trái tim. Đức Kitô, đấng cứu chuộc thế gian, là đấng đã thấu nhập vào mầu nhiệm của con người một cách đặc thù và dứt khoát, cũng như người đã đi vào tâm can của họ. Bởi thế, Công đồng chung Vatikano II đã có lý khi dạy rằng sự thật đó là chỉ có ở nơi mầu nhiệm của lời nhập thể mà mầu nhiệm của con người mới được sáng tỏ. Vì ai dòng con người đầu tiên, kiểu mẫu của đấng phải đến là Chúa Kitô. Chúa Kitô, một tân ai dòng trong việc mà khải mầu nhiệm về Cha và về tình yêu của Cha, đã hoàn toàn tỏ cho con người biết về chính con người họ và làm sáng tỏ ơn gọi cao cả nhất của con người. Công đồng tiếp, đấng là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, tự mình là một con người hoàn hảo. Đấng đã phục hồi nơi dòng dõi ai dòng cái tương tự giống như Thiên Chúa đã từng bị nguyên tội làm biến dạng đi. Bản tính loài người nhờ được mặc lấy chứ không bị mất đi trong người đã được nâng lên nơi chúng ta tới một phẩm vị khôn sánh. Vì nhờ việc nhập thể của người, người là con Thiên Chúa, một cách nào đó đã hiệp nhất mình với mỗi một người. Người đã làm việc với đôi tay nhân loại, người đã suy nghĩ với trí khôn nhân loại, người đã tác động với ý muốn nhân loại và người đã yêu thương với trái tim nhân loại. Được sinh hạ bởi trinh nữ Maria, người thực sự là một người trong chúng ta, giống như chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Người là đấng cứu chuộc nhân trần vậy.
Nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị về một xã hội văn minh nhân bản nhưng sa đọa về luân lý đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 431 của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7:30 đến 8:00 tối thứ sáu cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California hay qua mạng điện toán toàn cầu Tin Mừng Sự Sống .org. Nhóm và đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi công hôn.